This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Tường Vân, Phượng Vi xin mời quý vị đến với chương trình Cộng đồng khắp nơi cùng với cô Kiều Mỹ Duyên. Vâng, từ phòng vi âm Tường Vân và Phượng Vi xin được gửi lời chào đến cô Kiều Mỹ Duyên ngày hôm nay.
Kiều Mỹ Duyên thương mến chào Tường Vân, Phượng Vi, kính chào quý khán giả, kính chúc quý khán giả có một mùa xuân êm ả, hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Xin cầu nguyện cho một Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Người Việt Nam mà định cư ở miền Nam California đông nhất, đông hơn tất cả các thành phố có người Việt Nam định cư ở trên thế giới này. Vì đông dân số, thành phố phát triển rất là mạnh mẽ. Theo thống kê của chính phủ liên bang, thì 8 cái thành phố, 8 cái county mà có giá nhà cao nhất, Orange County và New York, thứ ba là Florida. Người ở đây đang nắng ấm cho nên đồng bào mình về đây đông lắm. Mấy tuần trước thì là trời lạnh lắm, lạnh. Có khi ban đêm xuống 38 độ, nhưng mà ban ngày cũng chừng 5-60 độ. Bây giờ nắng ấm rồi, nắng ấm. Thì khi mà có lạnh rồi, bây giờ có nắng, mà có 2-3 ngày nay có mưa chút xíu. Ở đây mà có cái mưa đó, thì người ta vui lắm. Nhưng mà thưa quý vị, một số người mà nhà ở trên đồi, trên núi như là Orange Hill, Thurston Hill hay là Anaheim Hill, thì giờ rồi đó bị cháy. Bây giờ có mưa cái là nước đất nó đổ xuống lại cũng đi tị nạn nữa. Thì cái sự vui đó, nó kèm theo cái nỗi buồn. Mà đây chỉ số người thôi chứ không phải hay là San Barbara, cũng tiểu bang California. Cho nên quý vị mà có về chơi California, lựa những cái nơi nào mà nó êm ả, cái nơi đó mà nó không có cái gì xảy ra hết đó, là quý vị về đây được bình yên. Bây giờ không biết là Phương Vi, Tường Vân, ở bên đó nắng có ấm như ở đây không? Bây giờ ra ngoài mặc áo khỏi cái mặt áo lạnh ở miền Nam này.
Vâng, thưa cô rằng là ở Dallas phải nói là rất rất lạnh thưa cô. Đêm ngày hôm qua thì dự báo thời tiết thì nói là có thể có mưa rồi có tuyết. Tại vì trời nhiệt độ xuống bên đêm xuống quá thấp đi, cho nên cũng sợ đông đá rồi tuyết rơi ngày hôm qua sẽ làm cho nhiều trường học đóng cửa ngày hôm nay, hoặc là những cơ sở thương mại cũng khó, trên đường di chuyển cũng khó. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì cũng không có bị như vậy thưa cô. Nhưng mà ở ngoài trời phải nói hiện tại bây giờ thưa cô chỉ có 20 mấy độ thôi thưa cô. Rất rất là lạnh. Tuy rằng là ngoài trời nhìn ra thì nắng rất là đẹp, nhưng mà lạnh lắm cô ơi. Đêm nay sẽ xuống thấp khoảng chừng cỡ 10, dưới 15 độ thưa cô.
Nếu mà có phép màu nào mà quỳ xuống mà cầu nguyện để gửi nắng ấm ở bên này 70 độ qua được Dallas cho bà con, Kiều Mỹ Duyên sẽ quỳ xuống quyện giờ cũng được. Cầu nguyện chân thành để nắng ấm đây chạy qua bên Texas, nó chạy qua Dallas và các tiểu bang ở miền Đông Hoa Kỳ. Và bây giờ có lẽ là hai cô người trẻ là Tường Vân, Phượng Vi hỏi về chi Tết năm nay ở miền Nam California có cái gì lạ, có cái gì hay. Thưa vị, ba cái hội chợ. Cái hội chợ hoa lan. Quý vị đi thấy hoa lan rực rỡ, hoa đào, hoa hồng, hoa cúc, đủ loại hoa. Hoa đào nè, hoa mai nè. Mà bây giờ người Việt Nam mình làm chủ nông trại nhiều lắm. Từ ở Riverside County, Seminole County, cách đây chừng vài bây giờ ủng hộ tất cả cái chợ Việt Nam cũng như chợ Mỹ ở đây. Từ 6 giờ sáng thì cái những người mà họ chở đồ, họ chở từ rau trái cây từ các nông trại đến bỏ vào tất cả các chợ đây, cho nên mỗi một ngày đều có ăn rau tươi mà trái cây tươi và chở ra phi trường để gửi đi các tiểu bang khác nữa. Thưa quý vị, bây giờ nói về chợ hoa, năm nào đó bà con ở xa đó, Và có nhiều người nói chi về Việt Nam bây giờ khí hậu nó không có tốt, rồi là thực phẩm nó cũng sợ quá, cái gì cũng sợ, ra đường sợ đụng xe chết nữa. Cho nên họ về lý từ Sài Gòn như là một cái Sài Gòn, như là một cái Việt Nam thu hẹp ở đây, ở lý từ Sài Gòn. Thì có chợ hoa. Chợ hoa đầu tiên mở ra trước mấy tuần lễ, là trước khi Tết. Tới Tết thì thôi, tới ngày 29 Tết thì ngừng. Nhưng mà cái chợ hoa này bán thức ăn thật là nhiều, mà vui lắm thưa vị. Hàng ngàn người, hàng chục ngàn người. Bởi vì tổ chức nhiều tuần lễ cho nên số người đi mà suốt đêm đi tới 12 giờ, 1 giờ. Rồi có những nhà hàng đây mở cửa luôn tới sáng. Cho nên quý vị về đây sẽ thấy có một cái thủ đô của người tị nạn thu hẹp. Sài Gòn, Little Sài Gòn by night. Quý vị đi ban đêm 4 giờ sáng cũng có thức ăn. Có những cái tiệm phở, tiệm tất cả restaurant đa số ở đường Bô Sa là mở suốt đêm. Đó là chợ hoa. Mà chợ hoa đó thì qua từ nông trại, người ta muốn đến đây người ta bán, người ta quảng cáo cho cái nông trại của người ta. Cho nên bán tương đối nó rẻ, chứ nó không có bắt dư ở trong tiệm, rẻ chân mắt. Thì hầu hết các gian hàng là tới 80% là chợ hoa, đủ loại hoa, không thiếu một loại gì. Có những cây bonsai, nhiều lắm, đó là chợ hoa của trước Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster. Rồi Tết đó sẽ có diễn hành Tết, và có hai cái hội chợ nữa. Cái hội chợ đó mà do chính quyền địa phương, là cái county này, là bảo trợ là ông Andrew Đỗ. Mà ngày 23 này ông sẽ tuyên thệ nhận chức chủ tịch của hội đồng giám sát. Tuy nhiên đây có 5 người. Thì ông Andrew Đỗ được đồng viện bầu làm chủ tịch hội đồng giám sát, sẽ tuyên thệ ngày 23 tây. Thì ông Andrew Đỗ bảo trợ cho một cái hội từ thiện, làm một cái hội chợ trong Mai Square Park. Mai Square Park quý vị cũng biết là một cái công viên mà lớn nhất của tiểu bang California, mà có tính cách chiến lược chiến thực, chứ không phải là công viên để quý vị đến câu cá hay là đến ngắm hoa hay là có những cái sinh hoạt ở trong đó hướng đạo. Nhưng mà để khi mà có động đất, chiến tranh nguyên tử, thì nơi này sẽ là cái nơi mà trực thăng đáp xuống để mà đem cái cứu trợ để cứu những người dân, di tản những người dân. Mà cái công viên này cho nên không có những cái cây cổ thụ, mà có những cây nhỏ nhỏ, đằng khi có việc gì đó là trực thăng xuống được. Quý vị, đó là trong cái My Square Park. Vô cửa miễn phí, đậu xe miễn phí, và cái chợ qua Phước Lộc Thọ cũng miễn phí. Và một cái chợ nữa, hội chợ nữa là Tổng hội sinh viên ở Costa Mesa đã tổ chức năm nay là thứ năm 37. Thứ năm 37 này, thưa quý vị, tất cả những cái tiền thu được đó, là lấy cái tiền này để mà làm việc xã hội, không ai bỏ vào túi đồng bạc nào. Kiều Mỹ Duyên còn nhớ nha, có nhiều người họ hỏi nha, Kiều Mỹ Duyên, sao hồi xưa mà Kiều Mỹ Duyên làm cái hội chợ đầu tiên ở trường Fullerton College? Hội chợ này có 19 cái trường đại học và đại học cộng đồng tham dự, mà không có nghĩ đến tổ chức mà cái bán gian hàng, tổ chức triển lãm tiền nhân, tổ chức đấu tranh, tổ chức này kia ở trước cái trường cũng mấy ngày, thì cũng cuối tuần. Thì hồi đó đâu có biết đâu, sinh viên mà góp tiền để cứu trợ, cái gửi tiền cho cái thuyền ánh sáng, cái chiếc thuyền ánh sáng ở bên Tây để mà đi cứu người vượt biển, lên đền biển cả thôi, mà không biết cứ bỏ tiền túi. Lúc đó làm lương có 2 đồng 10 sen thôi quý vị. Thì cái hội chợ tổng hội sinh viên có cái làng Việt Nam, có cây trúc, cây tre, rồi có cái bàn thiên trước nhà, rồi có con vịt, con gà. Rồi trong cái hội chợ này là có cái sân khấu, tại đây là thuộc về thành phố Costa Mesa, cũng cách lý Sài Gòn 15 phút mà thôi. Thì cái sân khấu này có thể chứa được 3.000 người. Mà có thể nói mỗi lần hội chợ sinh viên, có lần có thống đốc tiểu bang California đến, cho nên tất cả các nẻo đường đều phải ngăn hết, đặng cho cái ông thống đốc ông đến, đột nhiên ông đến ông thăm hội chợ. Về sau này á, tổng hội sinh viên thấy mỗi lần mà có những ông lớn hay thống đốc hay đại diện tổng thống mà đến á, thì ngăn đường, ngăn nẻo, rồi vấn đề an ninh cực khổ quá, rồi phải tăng thêm tiền chi phí ngoài cảnh sát ra, còn security ra. Cho nên về sau này không có mời đại diện tổng thống hay chủ tịch quốc hội hay là thống đốc của tiểu bang đến. Nhưng mà cũng có những dân biểu liên bang, dân biểu tiểu bang, thượng nghị sĩ hay là supervisor, nghị viên. Tại vì những người đó họ lấy phiếu của người Mỹ gốc Việt, cho nên mỗi lần mà có cả 100.000 người tham dự thì đây là cơ hội rất tốt cho những chính khách tìm đến. Thưa, nếu mà quý bà con ở bên Texas có về chơi ngày 16, 17, 18, tất nhiên là đêm giao thừa, và tới mùng 1, mùng 2 là quý vị thăm cái hội chợ tổng hội sinh viên, hội chợ ở My Square Park, mà do ông chủ tịch hội đồng giám sát là ông luật sư Andrew Đỗ bảo trợ cho hội chợ này. Và cái hội chợ còn đến về trước một tuần lễ thì đi ngắm chợ hoa, có những cái cây hoa đó thưa quý vị, những cái hoa mà hoa đào to thật là to, tại đây nắng ấm cho nên hoa đào, rồi hoa mai, rồi hoa lan, hoa cúc, rồi trúc, đủ loại hoa, đủ loại trái cây ở cái hội chợ hoa ở trước trước cái cầu Thọ thưa quý vị. Còn Tường Vi và Phương Vân ở bên Dallas có gì đặc biệt không, có giống như bên này không?
Dạ vâng, thì cũng có những cái hội chợ sắp tới ở các chợ bên đây đó thưa cô, nhưng mà tất nhiên là sẽ không có những cái một cái không khí háo hức như là ở bên Cali như là cô vừa kể. Những cái gì mà cô vừa tường thuật thì thật sự rất là làm cho Tường Vân và Phượng Vi cảm thấy rất là thích thú và chỉ muốn là bay qua đó để được ăn Tết ở bên đó thôi thưa cô.
Vậy còn đặc biệt nữa, diễn hành văn hóa là mặc sắc phục áo dài tùy theo. Ví dụ như hội ái hữu Tây Sơn Bình Định thì biểu diễn võ, mà vì thấy con nít trẻ trẻ không, mà mấy cô gái ốm ốm nha, mà múa gươm đi quyền đẹp thật đẹp. Cho nên khi mà người ta có một câu là ai về Bình Định mà xem con gái Bình Định đi roi đi quyền đẹp lắm, hay lắm thưa vị, là đi xuống bố phố vô xa. Mỗi một lần có diễn hành văn hóa như thế này thì 6 giờ sáng các nẻo đường thì đóng cửa hết để cho chuẩn bị những cái xe. Mà năm nay đó, ông chủ tịch cộng đồng là ông Phát Bùi, cũng là phó thị trưởng của thành phố Garden Grove, có họp vừa rồi để tổ chức mà đi diễn hành văn hóa, thì có nói là sẽ làm một cái chiếc tàu giống y hệt như chiếc tàu Nhật Tảo mà cái trận đánh Hoàng Sa Trường Sa, nhưng mà có tính cách văn hóa. Rồi khi mà quý vị đi xuống mà xem, mỗi năm có chừng 25-30.000 người đổ xuống phố để coi diễn hành văn hóa. Không phải chỉ có người Việt Nam thôi, mà còn có người địa phương, người Mễ, người Mỹ, người Phi Lực Tân, người, và khi mà làm bất cứ cái chuyện gì đều có người ngoại quốc đến xem. Cho nên nhiều người 4-5 giờ sáng chuẩn bị là đi xuống phố để chi là có cái chỗ đứng sao cho cao cao một chút để nhìn. Và lúc đó thì đây có 20 cái đài truyền hình, nhưng mà ít nhất có 5-6 cái đài truyền hình sẽ tường tình tại chỗ, là nghĩa là lúc đó đó ai đi qua, hay là múa giỏ, hay là cái chiếc tàu Nhật Tảo, hay là tất cả mọi thứ, hay là hội đồng liên tôn. Quý vị biết có một cái điều mừng đó, là cách đây mấy tuần thì có một vị thượng tọa tổ chức biểu tình trước ở Bô Sa, thì gần cái tượng của cái văn phòng của Đức Trần Hưng Đạo, thì chống cộng sản vì đàn áp tôn giáo cũng như là bảo toàn lãnh thổ lãnh hải. Thì trong cái phái đoàn đi đó có 400 vị sư, mà quý vị biết không, có những vị sư Tây Tạng, có vị sư Ấn Độ, có vị sư Tích Lan, có những vị sư đương nhiên là Việt Nam mình là đông nhất thôi, nhưng mà trong đó 400 vị này thì quý vị biết người ngoại quốc cũng chiếm từ 50-70 người. Là bây giờ ở đây mà hội đồng liên tôn hay là các chùa làm bao giờ cũng có những nhà sư Tây Tạng mà đến tham gia, hay nhà sư Ấn Độ, nhà sư Tích Lan, nhà sư Thái Lan, có nhiều nhà sư lắm. Ở đây thì chùa Việt Nam nhiều nhất, cũng có chùa của người Miên, cũng có chùa của người Tích Lan, cũng có chùa của người Tây Tạng, nhưng mà chùa Việt Nam là đông nhất. Lớn nhỏ của các chùa đó, từ ở miền Nam này xuống tới San Diego, từ Los Angeles xuống San Diego, trên 100 cái chùa mà vị trụ trì là người Việt Nam. Có chùa Nam, có chùa Nữ, có chùa Tu Thiền, có nhà Bắc Tông, Nam Tông, rồi có chùa đó, chứ hay như chùa trên núi là của Hòa Thượng Tịnh Từ, là để đào luyện những tu sĩ trẻ. Nhưng mà đây bây giờ có chừng khoảng trên 50 vị tu sĩ có bằng tiến sĩ của các đại Harvard University, rồi Stanford, rồi Berkeley, rồi Yale, rồi nghĩa là nhiều cái trường học. Thì đó là các vị tu sĩ. Còn tu sĩ bên Phật giáo, bên Công giáo cũng đông lắm. Cứ 5 người đi tu thì được 4 vị ra là linh mục thưa vị. Và vừa rồi cách đây không có lâu, mấy tháng thôi, thì quận Cam này có 6 vị linh mục chịu chức. Thì một vị đó là người Phi Lực Tân, còn 5 vị là người Việt Nam. Thì khi mà cha Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt qua đây có kết giao với cái quận Cam này, Hà Nội kết giao ở đây, cho nên nhận những cái vị tu sĩ đó từ ở bên Hà Nội qua đại học thưa vị, 5 vị đã thành tài rồi. Dạ, để điều chức là linh mục. Đã điều chức linh mục rồi, cái đó cũng là hãnh diện của người Việt Nam đã góp công trong cái truyền bá đạo cũng như là giúp cho hiện nay, giúp cho cộng đồng Việt Nam. Hiện nay miền Nam California thì có 50 vị linh mục, một đức ông và một giám mục từ ở Florida về, đó là giám mục Nguyễn Thái Thành, và sẽ bắt đầu nhận chức làm việc ở tháng Giêng này. Không biết là ở bên Texas, Phượng Vi, Tường Vân có gì lạ về tôn giáo không?
Dạ vâng, thưa cô, thì theo Phượng Vi biết là chỉ không khí Tết thật sự rất là tưng bừng ở thành phố Dallas, ở các nhà thờ thì Phượng Vi cũng được biết là nhiều nhà thờ cũng tổ chức những hội chợ xuân vui Tết cho những giáo dân trong giáo xứ, rồi cũng có văn nghệ của giáo xứ, hầu như giáo xứ nào cũng có, rồi các chùa nữa phải không Tường Vân? Các chùa cũng có những chương trình rất là lớn tại chùa, rồi ở các khu của các khu phố của Việt Nam mình như là của bên Asia Times Square, rồi trên Dallas, các chỗ khu chợ của Hồng Kông hay gì đều có tổ chức Tết vào những, tại vì Tết năm nay vào ngày cái thứ sáu ngày 15 tháng 2 thì hầu như là có nơi, có nhiều nơi tổ chức một tuần trước đó và có một nơi tổ chức tuần đúng Tết luôn thưa cô. Cho nên đó cũng là một cái để mà xen kẽ vào cho mọi người vui chơi Tết trong những ngày tuần trước đó và tuần đúng Tết và cũng có thể tuần sau Tết đó thưa cô. Cho nên thấy tưng bừng lắm thưa cô, đi chợ thấy hoa cũng rất là nhiều, các loại hoa như cô nói thì các hội chợ Tết của như Asia Times Square cũng là hội chợ hoa thưa cô, hoa rất là nhiều và nhìn rất là đẹp mắt thưa cô, đủ thứ loại hoa mà họ mang về để trưng bày ngày Tết để mà bán thì vẫn là rực rỡ các màu hoa khác nhau, các sắc hoa khác nhau đó, cho nên cũng là những ngày, và đây là cũng chuẩn bị Tết rồi, cho nên đến các khu phố Việt Nam, chợ Việt Nam hay những nhà thờ hay chùa thì cũng là có cái mùi vị của xuân chuẩn bị tới rồi cô ha.
Tường Vân với Phượng Vi ơi, cô Kiều Mỹ Duyên là già rồi, lão bà rồi nhưng mà đó Tết đó mà được tiền lì xì cũng mừng lắm, vui yeah. thật lòng chứ mấy không, thì những người trẻ như là Tường Vân, Phượng Vi lại có thích tiền lì xì hay không, nhưng mà năm nào đó mình được nhiều tiền lì xì đầm đóm hên lắm, không biết là hai cô nương có thấy vậy.
Vậy thì Phượng Vi với Tường Vân sẽ gửi em lớp đỏ trống sang bên đó, cười cô nhỏ nhét vào trong đó, cô gửi về cho tụi con nha.
Ở đây có sẵn phong bì rồi, và có cây mai thật cao, cây đào thật cao, tại năm nào cũng dặn cái tiệm hoa nó mà hoa tươi từ ở nông trại đứng qua thì phải đưa lại văn phòng cô liền, thì cô đổi năm nào cũng đổi tiền.
Dạ.
Cô bỏ vào phong bì rồi móc nó lên trên cái cây mai vàng cũng như là cây mai đào đỏ.
Yeah.
Thì các cô nương làm ơn quay qua đây tự động mình hái lọc nha, thì cô đi dẫn đi trăm cái chùa hái lọc tiếp nha. Wow.
Bây giờ cô hái trước đi là... cô hái xong rồi chúng con mở cái envelope ra xong chúng con bay sang đó sau.
Rồi bây giờ nha, kính thưa quý khán giả, lúc nào chúng tôi cũng quan tâm đến những người đang nằm ở trong viện dưỡng lão, trong nhà thương. Tuần rồi chúng tôi đi thăm trong viện dưỡng lão, cách đây 2 ngày chúng tôi cũng thăm viện dưỡng lão, thì khi này về đó, mỗi lần chúng tôi đi thì chúng tôi rủ chừng 5-3 người trẻ đi theo. Có khi đi buổi trưa, có khi buổi chiều. Buổi sáng thì để cho bác sĩ chăm sóc cũng như là cái người y tá chăm sóc cho bệnh nhân. Cho nên là chúng tôi ít có đi buổi sáng, chỉ buổi trưa, buổi chiều thôi. Thay vì mình buổi trưa mình đi ăn trưa thì mình định ăn đi mua ổ mì ngồi văn phòng ăn. Rồi sau cái trên đường ngồi trong xe ăn, trên đó mình đi. Thì khi mình đi về đó, ngày hai ngày chúng tôi thấy bùi người mà buồn quá. Bởi vì nhìn những cái phòng đó mà trống người á, trống người, không có người đó. Thì mình biết chắc chắn, tại vì đi thăm viện dưỡng lão cả 20 năm nay rồi, hơn 20 mấy năm. Khi mà cái giường bệnh mà trống á, thì mình biết là cái người đó có thể là đang ở trong phòng hồi sinh cứu cấp ở bệnh viện, hoặc là họ đã ra nghĩa trang rồi. Tại vô những cái mà bệnh viện dưỡng lão mà cao đó, thì mình biết là cái đường trở về nhà không còn nữa. Hay là vô Bishop á, mỗi một người nào trong tất cả cái chỗ mà Bishop toàn nước Mỹ này đi vào đó thì không có đi ra. Vì thế cho nên cái thời gian của những người bệnh nó không còn lâu đâu. Cho nên nếu mà các bà con mà để chút xíu thì thăm những người bệnh ở trong bệnh viện dưỡng lão hay nhà thương, họ vui lắm. Nhìn ánh mắt của họ, và chúng tôi cũng mong rằng những người nào mà sửa soạn lên đường đó, mà có người nhà đọc kinh cho họ, mình đọc theo cái tôn giáo của từng người. Riêng Kiều Mỹ Duyên thì đọc được 2 kinh là về Công giáo, về Phật giáo. Tại sao đọc 2 kinh? Tại hồi nhỏ ở dưới sơ, thành ra ngày nào cũng đọc kinh, trước khi ăn cơm đọc kinh, trước khi ngủ đọc kinh, ngày cuối tuần đọc kinh, cho nên thuộc lào lào mà. Quý vị thấy lúc 10 mấy tuổi mà nó vô trong đầu rồi, không bao giờ đi ra khỏi đầu. đạo Phật chúng tôi cũng thuộc, bởi vì chúng tôi đạo Phật. Thì nếu mà quý vị vào mà cái người nào mà sắp sửa soạn ra đi, quý vị đọc kinh cho họ, cầu nguyện cho họ. Mình không có đem gì cho những đồng hương của mình, nhất là những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà những người cựu tù nhân chính trị HO nằm trong các viện dưỡng lão mà họ không có thân nhân, hoặc là có thân nhân nhưng mà họ đi làm thì mà còn thì giờ đó, mà họ còn vài giờ làm đó, thì họ mới đi vô thăm. Cho nên quý vị nên đi vào thăm đồng hương của mình đang nằm ở viện dưỡng lão. Ở quận Cam này có 55.000 người cao niên, 15.000 thì còn ở trong gia đình, ở trong nhà hoặc ở với con cái. 40.000, bây giờ hơn 40.000 rồi, đang nằm rải rác trong tất cả các viện dưỡng lão của các thành phố nào cũng có người nằm. Thì chúng tôi mong quý vị nghe cái lời mà yêu cầu tha thiết, cái thỉnh nguyện của Kiều Mỹ Duyên, quý vị làm ơn ngày lễ, ngày Tết hoặc ngày thường mà vô thăm bà con của mình ở trong các viện dưỡng lão. Không biết là Tường Vân như Phượng Vy thấy Kiều Mỹ Duyên, cô Kiều Mỹ Duyên mà tha thiết khẩn cầu vậy có cái điều gì mà quá đáng không?
Dạ không, không hề quá đáng chút nào thôi cô. Tường Vân, cá nhân Tường Vân đã từng có một bài thuyết trình nói về những cái người lạ, người già phải vào trong những cái nursing home đó. Thì có làm một cái bài research ở về cái topic đó, về cái thì cảm thấy rất là những cái người già đó rất là đáng thương thôi cô. Cần rất là nhiều tình thương từ người thân của mình cũng như là những cái người khác. Thì Tường Vân rất là cảm ơn cái lời nhắn nhủ của cô. Những cái bậc những cái người mà đang ở trong nursing home như vậy cảm thấy rất là cô đơn hiu quạnh, cho nên là rất là cần bất cứ ai quan tâm họ đó thưa cô.
Thành ra mỗi lần mà đi rời khỏi cái phòng của những người viện dưỡng lão đó, chúng tôi tới cửa quay lại nhìn, chúng tôi còn nhớ một cái kỷ niệm mà không bao giờ quên được. Khi mà lên thuyết trình ở đại học Berkeley ở miền Bắc Cali, khi chúng tôi về San Diego để lên máy bay thì ghé thăm phu nhân của giáo sư khoa học gia tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh. Thì khi chúng tôi đến thì tiến sĩ giáo sư Vinh có nói rằng bây giờ tôi đi họp với hội cựu tù nhân chính trị, cô ở nhà chơi với nhà tôi. Thì khi chúng tôi nói chuyện rồi với bà Nguyễn Xuân Vinh, bà đang ngồi ở trong salon, thì coi cái người nhà đó mở là lấy trái cây ra để ăn bàn, cái bà đưa tay chỉ cho Kiều Mỹ Duyên mời. Thế nhưng chúng tôi ra ngoài cửa, chúng tôi quay trở lại thì thấy ánh mắt của chị nhìn theo. Chúng tôi nói chị cố gắng khỏe mạnh nha, mai mốt có cơ hội chúng tôi sẽ thăm chị tiếp. Nhưng mà về miền Nam Cali 2 tuần sau thì nghe chị vô trong nhà thương và chị qua đời. Mà nhìn ánh mắt cuối cùng nó tha thiết vô cùng, cái ánh mắt đó nó đi theo chúng tôi bây giờ cũng cả chục năm. Mỗi lần chúng tôi đi nghe hay là đi gặp giáo sư Phạm Kim Nguyễn, nghĩa là Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, nhà khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Vinh, là chúng tôi nhớ cái ánh mắt của phu nhân của ông, ánh mắt tha thiết mà ánh mắt đầm ấm, ánh mắt ấm mà nó làm cho mình xúc động cho tới lên mãi, ngồi trên máy bay rồi mà vẫn còn nhớ là cái ánh mắt của, mà có linh cảm rằng không có cơ hội đi gặp nữa. Cho nên thưa quý đồng hương, nếu mà quý vị coi vô viện dưỡng lão đó mà quý vị thăm bà con hoặc là đồng hương của mình, quý vị ơi làm ơn một lời cầu nguyện tùy theo tôn giáo hết sức chân thành, tại vì biết đâu mai này không còn gặp nữa. Bây giờ thì Tường Vân chỉ còn có 3 phút nữa phải không?
Dạ, 2
phút
nữa.
Bây giờ này ha, tại cô Kiều Mỹ Duyên làm phóng viên mấy chục năm mà thích phỏng vấn. Bây giờ cái mơ ước của Tường Vân và cái mơ ước của Phượng Vy là cái gì cho năm mới? Phỏng vấn nha, trả lời nha.
Phượng Vy nói trước đi.
Dạ vâng, nếu mà mơ ước về trong năm mới này thì thật sự cái điều đầu tiên mà Phượng Vy mơ ước là sức khỏe cho mọi người trong gia đình thưa cô.
Rồi, còn Phượng Vy.
Dạ vâng, thì Tường Vân cũng rất là mong mọi người luôn được bình yên vô sự, luôn được sức khỏe dồi dào, và mọi mong ước của cá nhân mình cũng như là tất cả những người xung quanh mình luôn được sẽ được thành hiện thực trong năm mới thôi cô.
Kiều Mỹ Duyên cũng có cái mơ ước, mà mơ ước này phải cầu nguyện thật nhiều, mơ ước này cũng phải tranh đấu nữa. Một Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Cũng xin chúc tất cả anh chị em của đài, đây là rồi ban giám đốc của đài Thu Nghe, Đỗ Văn Hạnh và tất cả anh chị em sức khỏe, phải có sức khỏe, tiếp tục con đường truyền thông để tranh đấu cho một quê hương thật sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Kiều Mỹ Duyên xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này. Cảm ơn Tường Vân, cảm ơn Phượng Vy. nhớ nha, được nhận tiền thì lì xì nha, ai lì xì cũng nhận, đừng bao giờ mà từ chối nha, cho đó chị Lộc đó nha.
Dạ vâng, cảm ơn
không bao
cô.
Giờ Tùng Vân từ chối rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô thật nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau chương trình này vào lần sau ạ.
Cảm ơn.
Gió linh đón thay giặc về làm phân xanh cây.